lời thắc mắc về sự cứu khổ cứu nạn của Đức Quán Thế Âm. Khi chúng sinh gặp tai nạn nguy cấp sợ hãi, nhất tâm xưng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì được Ngài cứu độ, như trong phẩm phổ môn thứ 25 của Kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà Thầy đang giảng ở trong bộ Quán Âm Tam Thể Niệm Pháp Sự toàn tập thời gian gần đây và bây giờ đó. Và chúng ta thấy là đấy, Phật tử đưa thắc mắc thì cũng không có sai, vì người ta chưa thông, chưa tỏ, chưa hiểu, chưa rõ thì người ta hỏi, đấy là chuyện bình thường mà. Hỏi đâu phải là dốt đâu. Cái gì chúng ta không biết chúng ta hỏi, hoặc là biết rồi nhưng hỏi để cho thầy trả lời, để cho người khác được nghe. Đây cũng là một cách học, đây cũng là một cách bố thí pháp đó các quý vị. Cho nên ở đây chúng ta thấy, trước tiên thầy xin trả lời, ở đây có hai ý các quý vị nhé. Một câu hỏi rất ngắn thôi nhưng có hai ý rất sâu sắc, mà không đơn giản đâu. Ý thứ nhất, Phật tử nói là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi, tầm thanh cứu khổ cứu nạn, cứu giúp chúng sinh gặp nạn nguy cấp sợ hãi, mà niệm danh hiệu của Ngài thì được Ngài cứu độ. Như trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm phổ môn 25, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu với đại chúng, bảo với Bồ Tát Vô Tận Ý là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Ngài có đại thần thông, có đại công đức, có đại nguyện lực. Nếu bất cứ có chúng sinh nào ở khắp trong mười phương thế giới gặp tai nạn nguy cấp sợ hãi mà nhất tâm chỉ niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, thì sẽ được Đức Quán Thế Âm Bồ Tát dùng các phương tiện để cứu độ người đó được giải thoát. Có lẽ Phật tử nghe những bài giảng của Thầy gần đây về Pháp Hội Quán Âm Tam Thể Niệm, nói về công đức và hạnh nguyện độ sinh của Bồ Tát Quán Thế Âm, cho nên có thể là thấy là còn thắc mắc. Nếu mà chúng sinh nhiều đời nhiều kiếp họ gieo những cái nhân xấu ác, đáng nhẽ đến kiếp này họ phải chịu quả báo, ví dụ là tù tội, gông cùm xiềng xích, hoặc là thú giữ ăn thịt, chuẩn bị ăn thịt vân vân, hoặc là gặp nạn giặc cướp, nạn quỷ thần vân vân. Nay lại niệm Quán Thế Âm Bồ Tát mà thoát được hết những tai nạn đấy, thì như vậy Phật tử lại thắc mắc là có tương ứng với nhân quả không? Những chúng sinh đáng lẽ là tự làm mà tự chịu chứ, nay lại niệm Quán Thế Âm Bồ Tát được Quán Thế Âm Bồ Tát cứu thì có tương ứng với nhân quả không? Thế bây giờ thầy đưa ra một câu hỏi, một ví dụ cho chúng ta xem mà chúng ta phản ứng như thế nào nhé. Ví dụ như bây giờ chúng ta là người là công an, là cai ngục chẳng hạn, ở trong những ngục tù đó toàn là những tội nhân gọi là phạm tội chung thân, đúng không? Mắc vào cái tội phạm tội tòa án gọi là khác vào cái tội chung thân, tức là ở tù cho đến khi gì, đến khi chết, phạm cái tội chung thân ở tù đến khi chết đó các quý vị. Vậy không may ở trong nhà tù bị hỏa hoạn, vậy chúng ta nghĩ xem, bất cứ quốc gia nào đi chăng nữa, bất cứ quốc gia nào đi chăng nữa, chúng ta thấy những tội nhân mà bị tù chung thân ở trong nhà tù kia, bị xử là chung thân rồi, nhưng không may trong cái nhà tù khu tù đó bị hỏa hoạn, chúng ta thấy những người cai ngục có để cho những tù nhân kia bị chết cháy ở trong nhà tù kia không? Các vị nghĩ xem có không? Không, chắc chắn không. cho dù họ bị xử cái tội chung thân. Nhưng khi ấy đối trước cái vấn đề sinh tử, đối trước cái vấn đề gọi là nhân đạo, chúng ta thấy cho dù những người cai ngục có phải hy sinh tính mạng của mình, cũng phải tìm mọi cách để cứu những tù nhân kia ra khỏi biển lửa kia. Đấy, chúng ta thấy. Trước tiên, chúng ta thấy là cái người quản tù, người quản giáo, bình thường là họ quản rất là nghiêm, thậm chí là đánh đập tù nhân tới số, nếu như tù nhân kia ương bướng. Nhưng chúng ta thấy, đối trước cái việc sinh tử như vậy, những người quản giáo kia chắc chắn sẽ không bỏ những tù nhân đấy bị chết cháy, mà họ phải tìm mọi cách để cứu đã. Xong rồi thì chúng ta thấy tội của họ thì họ vẫn là phải chịu, vẫn phải trả chứ. Làm sao cứu xong một cái là gì? Thả họ ra ngay đâu, không có. Cứu họ sống rồi đâu họ ra được ngay. Họ thoát được một mạng ấy, nhưng cái quả báo mà họ làm họ vẫn phải chịu. Tương tự như vậy, những người gặp tai nạn nguy cấp sợ hãi mà nhất tâm trì niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát, thấy được Ngài cứu cho, giúp cho. Nhưng không phải được cứu xong vì đó thì là thoát tất cả những tội lỗi mà mình đã gây tạo từ vô thủy kiếp trước đến nay. Thoát được hay không còn tùy thuộc vào gì? Vào cái sự ăn năn hối cải của vị đó hay không. Vị đó có gì? Có phát Bồ Đề Tâm, có nguyện đoạn ác tu thiện trong suốt những phần đời còn lại không? Và nhiều đời kiếp mãi mãi kế tiếp về sau nữa không? Vân vân. Đó. Đó mới là cái gì? Cái điều quan trọng. Tù nhân tuy được cứu nhưng không thể được tha bổng ngay. Hoặc là những tù nhân gì mà họ bị phạt tù không phải là chung thân, 50 năm, 60 năm, 70 năm, 80 năm vân vân. Nhưng sau lần được cứu ấy, trước đây thì họ ương bướng, họ coi gì? Quản giáo coi cai ngục như là kẻ thù số 1 không đợi trời chung. Nhưng sau khi bị nhà tù cháy như vậy, họ thấy các quản giáo gì hy sinh quên mình để cứu các tù nhân, họ cảm động. Và từ đó sau khi được thả ra rồi là bắt đầu họ hướng thiện, họ thay đổi và họ không chống đối nữa, và họ tích cực gọi là lao động, tích cực gọi là sửa sai, vân vân. Có thể 50 năm, họ chỉ tù khoảng 25-30 năm, tiếp theo họ được gì? Được gọi là được ân xá, được ra trước hạn 20-25 năm, thậm chí nhiều hơn nữa, tùy theo cái sự ăn năn hối cải và thay đổi theo chiều hướng tốt của tù nhân ấy. Thì sự cứu độ của Bồ Tát Quán Thế Âm, thầy lấy một cái ví dụ nó cũng tương tự như vậy để chúng ta dễ hiểu. Đó. Khi chúng sinh gặp tai nạn nguy cấp sợ hãi, họ phát Bồ Đề Tâm, trì niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm, hoặc là danh hiệu Chư Phật Bồ Tát, vân vân. Họ cầu nguyện là Chư Phật Bồ Tát và Đức Quán Thế Âm Bồ Tát gia trì cứu độ cho họ. Trong những lúc tai nạn nguy cấp sợ hãi như vậy, Quán Thế Âm Bồ Tát biết là con người đó đầy rẫy những gì? Những tội ác đã gieo tạo từ nhiều đời nhiều kiếp về trước. Nhưng bây giờ, hiện tại bây giờ, trong giây phút này, nó ăn năn, nó sợ hãi, nó cầu nguyện được cứu độ. Giống như chúng ta thấy kẻ ác sắp sửa chết đuối ở dưới sông. Nếu chúng ta biết bơi, chắc chắn chúng ta việc trước tiên, đối với một người quân tử, đối với một người biết bơi, đối với một người giàu lòng nhân ái, giàu lòng từ bi, vị tha vô ngã đó, thì cái việc đầu tiên chúng ta thấy người đó làm đó là họ nhảy xuống sông để cứu cái người sắp chết đuối kia, không phân biệt người sắp chết đuối kia là nam hay là nữ, là đẹp hay là xấu, là tri thức hay là nông dân, là người giàu hay là người nghèo, là đại gia hay là ăn xin ăn mày, vân vân. Việc đầu tiên á, cái người biết bơi, cái người có giàu lòng á, nhân ái, thương người, vân vân đó. Thì cái việc đầu tiên chúng ta thấy là thấy người đang hấp hối chết đuối ở dưới sông, sắp chết đuối ở dưới sông. Việc đầu tiên họ nhảy xuống để cứu người đã. Chúng ta không thể trách rằng cái người đó là cái người gì? Cái người mà đang sắp sửa chết đuối dưới sông á, nó là cái người xấu ác, là tên ăn trộm, ăn cắp, là tên đánh người, là tên cờ bạc, rượu chè, gái gú, chửi vợ, mắng con, là kẻ sát sinh hại vật, vân vân, đừng có cứu nó. Không. Chúng ta nếu nhìn trên cái phương diện là kẻ phàm phu, tục tử, hẹp hòi thì đúng chúng ta không cứu thật. Nhưng đối với bậc quân tử, trượng phu, hành hiệp trượng nghĩa, có tấm lòng bao dung, thương người, thương vật, thì ngay lập tức họ nhảy xuống để cứu người đã. Không luận là người đó là gì, thiện hay là ác, nam hay là nữ, giàu hay là nghèo, đại gia hay là ăn mày, vân vân. Cứu người là việc quan trọng nhất. Cứu người như cứu lửa cháy đầu. Cho nên chúng ta thấy, đối với bậc quân tử ở thế gian, họ còn làm được như thế. Huống chi là chư Phật Bồ Tát, đúng không? Chư Phật Bồ Tát các ngài đều phát nguyện là chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề, địa ngục vị không thể bất thành Phật, giống như Bồ Tát Địa Tạng cơ mà. Quan Thế Âm Bồ Tát ngài cũng gì? Cũng phát nguyện kém gì Bồ Tát Địa Tạng đâu. Ngài thành Phật rồi, nhưng không nhập Niết Bàn, mà lại thị hiện là ở trong cương vị Bồ Tát, ngôi vị Bồ Tát để đi tới các cõi khổ đau ở khắp mười phương thế giới để cứu độ chúng sinh. Cho nên đại nguyện của Quán Thế Âm Bồ Tát cũng như đại nguyện của Địa Tạng Vương Bồ Tát vậy. Nguyện nguyện đều vì tất cả chúng sinh đau khổ ở khắp trong mười phương thế giới để mà cứu độ, để mà dẫn dắt, để mà giáo hóa, để mà khiến cho những chúng sinh ấy thoát khỏi ở bến mê, tiến lên bờ giác vậy, ra khỏi cái vũng bùn sình lầy sinh tử khổ đau tăm tối để tiến tới cảnh giới Niết Bàn an lạc thanh tịnh của chư Phật Bồ Tát vậy. Nói cho nên chúng ta không thể nhìn nhận ở trên phương diện nói rằng chúng sinh tạo việc ác đáng nhẽ nó tự làm tự chịu chứ. Nay nó niệm Quán Thế Âm Bồ Tát rồi, Quán Thế Âm mà cứu nó thì Quán Thế Âm Bồ Tát gì? Gọi là đi ngược lại quy luật nhân quả. Không. Quán Thế Âm Bồ Tát không đi ngược lại quy luật nhân quả. Chư Phật Bồ Tát không đi ngược lại quy luật nhân quả. Chư Phật Bồ Tát cứu chúng sinh một mạng hay một vài mạng hoặc trăm ngàn vạn ức mạng không phải là để mong chúng sinh báo đáp lại cái sự cứu độ của mình, mà chư Phật Bồ Tát nương vào thì cái sự cứu độ chúng sinh một mạng hoặc trăm ngàn vạn ức mạng đó để làm gì? Để mục đích là giáo hóa, khiến cho chúng sinh được phá mê khai ngộ, khiến cho chúng sinh biết phát lồ ăn năn sám hối những tội ác từ vô thủy kiếp mà mình đã gieo tạo. Nguyện là từ nay trở đi học theo chư Phật Bồ Tát để làm người hiền, người thiện. Chẳng ai mà xa, xin thưa các quý vị. Gần 30 năm trước, thầy cũng là một con người rất là ác mà. Ác lắm đó các quý vị. Tất cả những con vật gì người ta ăn được, thầy cũng ăn được. Con cua, con cá, con tôm, con tép, con ốc, con ếch. Con chuột, con dế, rồi con châu chấu, rồi con bọ xít, rồi vân vân. Nói tóm lại là con gì người ta ăn được. Ngày đó thầy gặp con đó, thầy cũng ăn tất. Như vậy là ác còn gì nữa. so với ngoài đời thì đó là chuyện bình thường, đúng không? Nhưng mà so với Phật Pháp, so với đạo xuất thế, thì đó chính là ác còn gì nữa. Chẳng việc ác gì là không làm. Nhưng qua cái lần gọi là chết đi sống lại mấy tiếng đồng hồ, gọi là chết, khoa học gọi là chết lâm sàng đó, y học gọi là chết lâm sàng, chết đi 4-5 tiếng đồng hồ như vậy, thần thức ra khỏi thân xác, được đưa tới thăm cái cảnh giới súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục, đi hết ba cảnh giới xấu ác đó. Đầu tiên là cảnh giới súc sinh, xong rồi thứ hai là đi đến cảnh giới ngạ quỷ, và thứ ba đến thăm cảnh giới địa ngục. Thấy vô vàn những sự đau khổ của chúng sinh, mà sau này xuất gia mới đọc trong kinh Địa Tạng giảng lục đạo tập mới thấy là những cái mà mình thấy được trong lúc chết lâm sàng khi chưa xuất gia đó, giống hệt như trong kinh Đức Phật dạy các tội giả. Cho nên cái đó nó đã ăn sâu vào trong cái tiềm thức, ăn sâu vào trong cái tâm can của thầy. Và cũng may mắn là không chỉ dừng lại ở cái thấy ba cái cảnh giới súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục trong lúc mình chết đi mấy tiếng đồng hồ kia. Và may mắn là lại từ chỗ tối tăm địa ngục bẩn thỉu ấy mà lại thấy được cái cảnh giới trang nghiêm thanh tịnh dường như là cõi trời vậy. Và thấy rằng là trước đây cũng dường như là mình làm chủ một cung điện ở đó vậy. Cho nên thấy như vậy liền là giật mình tỉnh lại. Khi tỉnh lại mà cái nghe người thân, đặc biệt là tiếng của bà cụ tôi là ồ lên một tiếng đầu tiên là ôi giời ơi, nó sống lại rồi. Anh ơi, nó sống lại rồi. Tức là bà cụ tôi gọi ông bác của tôi, tức là anh trai mẹ tôi, nói là anh ơi, nó sống lại rồi. Đầu tiên là ôi giời ơi, nó sống lại rồi. Xong anh ơi, nó sống lại rồi. Mình mở mắt ra, thấy mọi người, người thì còn đang khóc sụt sùi, nhưng mà thấy mình mở mắt ra một cái là mọi người ai cũng nở trên môi nụ cười. Cho nên nói với các quý vị, gần 30 năm trước tôi cũng là một con người ác mà. Một con người có thể nói con gì người ta ăn được mình cũng ăn. Đấy là ác còn gì nữa. So với đạo tử bi của nhà Phật chúng ta đó là ác rồi. Tự tay mình sát sinh, bảo người sát sinh, thấy người ta giết mà vui mừng mà tùy hỷ mà muốn gì, muốn ăn, vân vân. Đấy là ác còn gì nữa. Nhưng sau lần ốm đau thập tử nhất sinh ấy, sau lần mà chết đi sống lại 4-5 tiếng đồng hồ ấy, đã làm cho mình thức tỉnh, làm cho mình giác ngộ được rằng cuộc sống này không chỉ đơn thuần là cái tấm thân xác thịt này, không chỉ đơn thuần là gì, một kiếp người chơ vơ này, đơn độc này, mà có vô lượng những kiếp quá khứ, hiện tại và vị lai về sau nữa. Cho nên bắt đầu là tìm hiểu về tâm linh từ đó. May mắn là được đọc kinh Phật Bà Chúa Ba Chủ Hương một lần rưỡi, tức là đọc hết một quyển rưỡi, học hết một quyển rồi đọc thêm một nửa quyển, đến đoạn Phật Bà Chúa Ba Chủ Hương móc mắt, chặt tay lấy xương lấy tủy để báo hiếu cho cha đó, liền là thấy tinh thần là thoải mái, tâm mình rộng rang và đặt quyển kinh xuống, tự nói rằng đây mới là con đường mà mình phải gì, mình phải đi. Cho nên liền là thắp mấy nén hương đối trước thần linh ra tiên ông bà ông vải nhà mình, bắt đầu phát nguyện luôn là gì? Con bất hiếu với ông bà, với tổ tiên, với cha mẹ, sẽ không ở nhà để mà lấy vợ sinh con, để mà nối dõi tông đường, để mà đèn hương khuya sớm cho ông bà tổ tiên được nữa. Và con sẽ đi theo con đường mà Đức Phật Bà Chúa Ba Chủ Hương đã đi, tức là xuất gia đó các quý vị. Và từ đó xuất gia cho đến ngày hôm nay, từ khi bước chân ra khỏi nhà cho đến ngày hôm nay, những việc làm của mình phần lớn là gì? Hướng thiện nhiều hơn là gì? Là hướng ác. Tất nhiên chúng tôi chưa thể nói là gì? Là thiện 100% từ khi xuất gia đến nay được. Nhưng dám khẳng định với các quý vị là gì? Thiện nhiều hơn ác. Tin sâu nhân quả. Biết rằng nếu mình còn làm việc ác thì những tội lỗi sẽ từ đó sinh ra. Biết rằng nếu mình không làm việc thiện thì mình sống cho dù là thân ở trong chùa nhưng mà cũng phí cả một đời người, một kiếp người vậy. Cho nên cố gắng giữ gìn để ngày ngày làm được nhiều việc thiện hơn là nhiều việc ác, khởi được nhiều tâm niệm thiện hơn là khởi tâm niệm ác. Cho nên tu hành là tự mình phải tiến lên, tự mình phải thực hành đó các quý vị, không có ai thực hành thay cho mình được hết à. Đấy, cho nên mong rằng các Phật tử chúng ta học Phật và hiểu đúng này, Đức Phật và Bồ Tát, chư Phật Bồ Tát các ngài niệm tình thương tưởng cứu độ chúng ta, không phải là diệt tội cho chúng ta, mà các ngài cứu chúng ta một mạng hoặc vài mạng hoặc nhiều hơn nữa để làm gì? Để dùng phương tiện đó để giáo hóa cho chúng ta. Giống như một bậc trí nhân quân tử có sức khỏe lại biết bơi, thấy người sắp chết đuối, không cần biết người đó là gì, là ác hoặc là hay là thiện, là xấu hay là đẹp, là đại gia hay là kẻ ăn mày, đều nhảy xuống sông cứu đã. Cứu được lên rồi á, biết cái kẻ đó là gì, kẻ ác á, thì bậc trí nhân quân tử kia nhân đó mà gì? Mà hướng thiện cho kẻ ác kia. Kẻ ác kia khi mà đã nợ gì, nợ bậc trí nhân quân tử kia một mạng cứu từ dưới sông lên thoát nạn là chết đuối tán thân mất mạng kia gì, được bậc trí nhân quân tử kia khuyên răn dạy bảo, ắt họ cũng phải ghi lòng tạc dạ vậy. Một lần nếu họ chưa tin theo, chưa làm theo, hai lần chưa tin theo, chưa làm theo thì nhiều lần sẽ tin theo và làm theo vậy. Đây chính là gì? Chính là nguyên nhân mà chư Phật và Bồ Tát gì? Biết chúng sinh gì? Tạo nghiệp ác, nhưng các ngài vẫn cứu độ vậy. Giống như thời xưa Đức Phật còn tại thế, Đức Phật đã độ cho tướng cướp vô não, giết 99 người rồi, mẹ mình cũng muốn giết, và Phật cũng muốn giết. Khi trên đường đi về giết mẹ, thì may mắn là thấy Phật, và đổi ý là không giết mẹ nữa mà giết Phật, để thay vào đó cho đủ 100 người, với niềm tin là giết đủ 100 người, mỗi người chặt một ngón tay của người chết kia sâu thành chuối chàng đeo trên cổ, đủ 100 người thì tự nhiên sẽ đắc đạo, trở thành một bậc đầy đủ thần thông, công đức, trí tuệ, vân vân vậy. Nhưng đấy chỉ là tà thuyết của ông thầy của vô não mà thôi. Nhưng may mắn là thay, Đức Phật Đại Từ Đại Bi đã thuyết pháp giáo hóa cho vô não, và sau một thời pháp thoại, vô não đã giác ngộ, khóc lóc nức nở quỳ xuống dưới chân Đức Phật xin sám hối và xin lấy cái chết để tạ tội. Đức Phật nói, sống ở trên đời có hai hạng người. Hạng người thứ nhất từ khi sinh ra cho đến khi lớn lên và khi mất đi. Hạng người đó, hạng người có hạng người từ khi sinh ra, lớn lên cho đến khi mất đi. Không nói những lời nói ác. Không có những suy nghĩ ác và không có những hành động ác, tức là thuần tịnh, thuần thiện. Từ khi sinh ra lớn lên cho đến lúc gì? Lúc họ xả bỏ báo thân, không làm việc ác, không nghĩ việc ác và không có hành động ác, không nói lời ác, vân vân. Đó, Đức Phật nói những bậc này là bậc gì? Bậc gọi là đại thiện, gọi là bậc gì? Bậc thánh nhân, gọi là bậc thánh nhân xuất thế gian. Vì muốn giáo hóa chúng sinh mà các ngài thị hiện. Đấy là hạng người thứ nhất. Đức Phật nói hạng người này thì rất ít xuất hiện ở trên thế gian này. Vì thế giới này là thiện ác, chung sống với nhau, ác nhiều hơn thiện. Cho nên những hạng người đại thiện từ đầu cho đến cuối như vậy thì rất là ít vậy. Xưa nay hiếm vậy. Và Đức Phật nói rằng còn hạng người thứ hai, đó là từ khi cha mẹ sinh ra, do môi trường giáo dục không tốt, hoặc là do sự nhận thức của người đó không tốt, cho nên sinh tâm ác độc, nói lời hung ác, và làm việc gì tàn ác, vân vân. Tôi nói nôm na tóm lại gì là con người ác. Nhưng khi được gặp bậc thiện ở tri thức, giáo hóa cho, dẫn dắt cho, khai thị cho, dạy bảo cho, người ác ấy ăn năn hối cải, nguyện bỏ ác làm lành, đánh giữ hành thiện, và kết quả Đức Phật nói với vô não rằng hạng người này cũng giống như ở thế gian, người mặc chiếc áo trắng, thấy bùn đất gì vấy bẩn trên quần áo của mình, liền là đem giặt rũ đi, thì quần áo bẩn kia lại sạch lại như cũ vậy. Cho nên hạng người này gọi là hạng người gì? Hạng người gọi là biết thay đổi, biết cải ác tu thiện, bỏ tà theo chính. Hạng người này gọi là hạng gì? Hạng người thiện vậy. Những con người này, hạng người này gọi là thiện vậy. Hạng người trước thì gọi là thánh, thị hiện ra ở thế gian. Hạng người này gọi gọi gì? Hạng người thiện hay là lương thiện vậy. Đó. Con người biết hoàn lương, con người biết thay đổi, biết bỏ những cái ác để theo những cái thiện, thì đó là gì? Đó là người thiện vậy. Còn Đức Phật nói thêm gì? Ngoài hạng người là gì? Bậc thánh từ khi sinh ra, lớn lên cho đến khi họ ra đi, không làm mà việc gì ác, đó là thánh. Còn người lúc đầu sinh ra do không gặp thầy hiền bạn tốt, hoặc do gì? Hiểu biết sai lầm, tà kiến, cho nên làm việc ác. Nhưng được bậc thiện tri thức giáo hóa, khai ngộ cho, cho nên vì đó quay đầu là bờ, bỏ ác làm lành, đánh giữ theo thiện. Cho nên hạng người này gọi là gì? Gọi là hạng người hiền, hay là còn gọi là thiện vậy. Ngoài ra Đức Phật còn nói rằng còn một hạng người nữa, từ ác vào chỗ ác, từ khi sinh ra ác rồi, nhưng mà sau này gặp bậc thiện tri thức khai thị cho, vẫn không nghe, vẫn cố chấp, thì hạng người gọi là ác ở trong ác. Hoặc rằng còn có thêm một hạng người nữa thì từ thiện đi vào ác, tức là khi sinh ra là thiện, lớn lên là thiện, nhưng khi lớn lên một chút xíu do gì ăn chơi sa đọa, do gặp thầy tà bạn ác vân vân chỉ cho tu tập sai pháp, cho nên trở thành hạng người ác vậy. Như vậy chúng ta thấy và tướng cướp và vô não chính là hạng người gì? Người thiện vậy. Trước thì ác, nhưng mà sau thì gặp bậc thiện tri thức là Phật đã khai thị cho, giáo hóa cho, cứu độ cho. Tướng cướp vô não thì bỏ đầu đao xuống, lập tức đã thành Phật vậy. Xuất gia theo Phật không bao lâu chứng đắc thánh quả A-la-hán. Chúng ta thấy không? Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng mục đích giáo hóa cứu độ chúng sinh của chư Phật Bồ Tát không phải là để thay đổi nhân quả, để thay đổi từ cái nhân xấu của chúng sinh kia để thành cái nhân tốt cho họ, không phải, mà chỉ là để dùng phương tiện để giáo hóa, để thay đổi họ, giống như Đức Phật dùng pháp âm vi diệu, dùng trí tuệ tuyệt vời để khai thị, để giáo hóa cho tướng cướp và vô não. Và vô não thì đã giác ngộ, cho nên đã bỏ đầu đao xuống, nguyện đoạn ác tu thiện ngay dưới chân Phật, và không bao lâu tu hành chứng đắc thánh quả A-la-hán vậy. Đó, cho nên đây chính là phương tiện thiện xảo của chư Phật Bồ Tát, là bản hoài cứu độ chúng sinh của mười phương ba đời chư Phật vậy. Đấy, cho nên Phật tử chúng ta phải hiểu rõ điều đó, không có chúng ta lại nhầm lẫn mù mờ về nhân quả, như vậy là không ổn rồi, không tốt rồi. Đó, thì Phật tử này hỏi rằng sau khi nếu mà được chư Phật Bồ Tát cứu độ rồi thì còn lúc đó thì có thể thay đổi, nhưng sau này có phải thụ báo nữa không? Có những trường hợp vẫn phải thụ báo, giống như sa nặc chứng đắc thánh quả rồi nhưng mà sau này đi khất thực vẫn bị người dân họ tưởng là ông vẫn chưa thay đổi cái tâm tính xấu ác trước đây, cho nên người dân họ vẫn dùng đất đá ném cho và không cho ông gì thức ăn, và nhiều ngày ông phải nhịn đói đi về tinh xá nhưng cũng không kêu ca gì. Một hôm trên đường đi thì gặp một sản phụ đang đi trên đường nhưng mà chuẩn bị sinh nở sinh đẻ giữa đường. Mọi người gọi người mình bây giờ gọi là gì? Bây giờ gọi là y tá hộ sinh. Ngày xưa nói như cái cụ ngày xưa gọi là bà đỡ đẻ. Đấy, gọi đến nhưng mà không thể nào mà giúp cho sản phụ kia sinh được con. Bây giờ thì vô não gì? Thấy như vậy thương quá. Nhưng mà nghĩ rằng mình mới xuất gia, cho nên chắc cũng chưa có đủ tài đủ đức để mà cứu độ người ta. Vì vậy mà liền vội vàng tức tốc chạy về bạch Đức Thế Tôn. Và Đức Thế Tôn dạy vô não rằng ông người hãy đến ngay nơi đó và trang nghiêm nói rằng từ khi sinh ra đến hôm nay tôi chưa bao giờ sát sinh. Nếu mà lời nói của tôi thì không sai thì nguyện cho gì? Cho thai phụ kia sớm sinh được con lành, mẹ tròn con vuông vân vân. Nói thế. Vô não nghe Đức Phật dạy như thế thì liền là chắp tay bạch với Đức Phật rồi: bạch Đức Thế Tôn, con từ khi chưa xuất gia con đã giết rất nhiều người. Nếu như con nói lời này tức là con nói sai với sự thật. Con nói lời này tức là con gì? Con đã phủ nhận những tội ác trước đây của con. Cho nên bạch Đức Thế Tôn, con không thể nói những lời sai với sự thật như vậy. Đức Phật lúc đó, chúng ta biết là Đức Phật không phải ngài không biết đâu nhé. Đức Phật biết hết, nhưng mà gì? Đức Phật thử lòng đệ tử của mình xem á, đệ tử của mình xuất ra ở trong đạo một thời gian rồi có thay đổi được những cái thói hư tật xấu không, thay đổi những được cái tâm cống cao ngã mạn, những cái tà kiến trước đây theo ngoại đạo kia không. Cho nên mới nói như vậy thôi. Chứ làm sao Đức Phật không biết các quý vị. Đức Phật gọi là thấu được tận cùng nghiệp tính của tất cả chúng sinh chứ cơ mà. Cho nên Ngài mới gì? Ngài mới độ được cho vô não chứ. Thấu được tất cả tâm tính của vô não cho nên mới độ được cho vô não chứ. Nhưng mà Ngài thử xem vô não có thật thà không? Có thực tâm mà gì? Học và pháp và đem áp dụng giáo pháp của Đức Phật vào cuộc sống đời thường, tức là nói những lời gì? Chính ngữ không? Cho nên Phật bảo như vậy, vô não đứng trang nghiêm bạch Phật là bạch Đức Thế Tôn là trước đây con đã giết rất nhiều người, hại không biết bao nhiêu chúng sinh, cho nên con đã không thể nói những lời vọng ngữ như thế. Đức Phật cười và ôn tồn bảo vô não là gì? Vậy thì ngươi gì? Hãy đến trước thai phụ kia mà nói rằng kể từ khi tôi xuất gia làm đệ tử Sa Môn Cù Đàm đến nay, tôi chưa bao giờ sát sinh. Tôi không bao giờ sát sinh. Tôi không bao giờ nghĩ đến việc ác. Nếu lời nói của tôi là đúng với sự thật, đúng với chân lý, thì nguyện là thai phụ kia sẽ sớm sinh được mẹ tròn là con vua. Vô não nghe Phật dạy như vậy liền là tức tốc chạy đến cái nơi mà thai phụ kia lúc đó chạy đến, đã đi cả một đoạn đường phải đến 15, 20, 30 phút rồi, cả đi cả về rồi mà đến thai phụ kia vẫn còn là chưa sinh được con, và thậm chí còn là nguy cấp hơn. Vì cái thai ở trong bụng này, đứa trẻ rất là to và lớn, cho nên người mẹ ngày xưa thì không có mổ đẻ như bây giờ, cho nên là chỉ sinh thường thôi. Vì vậy mà người mẹ sinh mãi không sinh được. Những người giúp đỡ ở trong thôn, trong xóm gần đấy cũng đã được gọi đến để giúp đỡ những người có kinh nghiệm tốt nhất trong việc giúp các thai phụ sinh con, cũng không làm được gì. Cho nên bây giờ là thai phụ người tím tái hết lại rồi, mà gần như là gì? Chuẩn bị sắp chết mất rồi mà đứa con không thể sinh ra được. Ngày xưa thì chưa có kinh nghiệm để mổ sinh như bây giờ, cho nên là chỉ có đợi về cái sự sinh bình thường mà mẹ tròn con vuông thì mới được thôi. Vô não chạy đến thì thấy thai phụ đã yếu đi rất là nhiều, tím tái hết thân thể rồi, thì vô não mới đứng gần gần vào đó mà nói là gì? Từ khi tôi xuất gia làm đệ tử Đức Sa Môn Cù Đàm cho đến nay, tôi chưa bao giờ khởi tâm sát sinh, cho dù đó là một con vật nhỏ nhất như con trùng, con kiến. Tâm tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sát sinh, hại vật, cho dù đó chỉ là một con trùng, con kiến. Nếu tôi nói những lời nói ấy là đúng sự thật, là những lời chân thật, là những lời chính ngữ, thì nguyện cho thai phụ kia sẽ sinh được mẹ tròn con vuông. Vô não vừa nói xong dứt lời thì ngay lập tức người mẹ gồng mình một cái, rướn mình một cái, thì đứa trẻ được sinh ra cất ba tiếng khóc chào đời. Oai oai, mọi người nghe thấy thì ngỡ ngàng, liền là vỗ tay ầm ầm, và bắt đầu từ đó tung hô vô não như là một vị cứu nhân, như là một vị thánh tăng đích thực, giống như tôn giả Xá Lợi Phật, Mục Kiền Liên, vân vân vậy. Và mọi người đi đến tận tinh xá nơi Đức Phật đang cư ngụ để tung hô, để tán dương khen ngợi đệ tử của Đức Phật. Tức là vô não đã chuyển tà thành gì? Thành thiện. Chuyển ác thành gì? Thành thiện. Chuyển một người, một ông tướng cướp gọi là khét tiếng, thành một vị tỷ khiêu chân chính thành một vị thánh tăng A-la-hán tử bi hỷ xả, ngay thẳng thật thà chất phác, chính trực vậy các quý vị. Đó, cho nên chúng ta thấy đấy, cái thọ báo nó cũng có nặng nhẹ khác nhau, tùy theo cái sự tu tập thay đổi nghiệp cấu của mỗi mỗi chúng sinh chúng ta, mỗi mỗi con người chúng ta, mà cái thụ báo trước nó chuyển thành sau nó nặng hay là nhẹ, vân vân. Đấy, cái này nó cũng không nhất định, cho nên thầy cũng không thể lấy một cái nào đó để giải thích cho một cái nhất định được. Vì vậy mà cũng chỉ xin nêu bày những cái sự vận hành quy luật nhân quả đại cương như vậy thôi. Chúng ta suy nghĩ và chiêm nghiệm.